Hai La Mã. Phẩm Hộ Trì. Một La Mã, trú xứ. Này các tỳ kheo, tỳ kheo thành tựu năm chi phần. Thân cận, chia sẻ trú xứ thành tựu năm chi phần. Không bao lâu, do đoàn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vậy này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tuệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên dân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, mang trá, nêu rõ mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp. Nỗ lực, kiên trì, tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng trong các thiền pháp. Vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt của các pháp. Thể nhập thánh quyết trạch, đưa đến chơn chánh, đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này các tỳ kheo thành tựu năm chi phần. Này các tỳ kheo, như thế nào là trú xứ thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỳ kheo, trú xứ không quá xa, không quá gần, thuận tiện cho đi và đến. Ban ngày không đông đúc, ban đêm không ồn ào, không huyên náo, ít xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời và các loại rắn rít. Trú tại trú xứ ấy, tìm được không mệt nhọc, các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Tại trú xứ ấy, các trưởng lão tỳ kheo đến ở là những bậc nghe nhiều, được trao truyền kinh điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì thoát yếu. Thường thường, đến các vị ấy tìm hiểu, hỏi han. Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là gì? Các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa mở rộng, trình bày những gì chưa trình bày, đối với những vấn đề còn khởi lên những nghi vấn. Vị ấy giải tỏa các nghi vấn ấy. Này các tỳ kheo, trú xứ như vậy, thành tựu năm chi phần. Này các tỳ kheo thành tựu năm chi phần, thân cận chia sẻ trú xứ thành tựu năm chi phần. Không bao lâu, do đoàn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí có thể chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Hai La Mã, các chi phần. Này các tỳ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu năm chi phần được gọi trong pháp và luật này là vì hoàn hảo, đã thành tựu viên bản, là bậc tối thượng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đoạn tận năm chi phần? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn tận hôn trầm thụy miên, đoạn tận trạo hối, đoạn tận ghi. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo đoạn tận năm chi phần. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỳ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Như vậy, này các tỳ kheo thành tựu năm chi phần. Này các tỳ kheo, tỳ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu năm chi phần, được gọi trong pháp danh luật này là vì toàn hảo, đã thành tựu viên bản, là bậc tối thượng. Không dục tham, không sân, không hôn trầm thủy miên, không trạo cử không nghi, tỳ kheo hoàn toàn không. Với vô học dưới uẩn, với vô học định uẩn, đầy đủ với giải thoát, với tri kiến như vậy, vì tỳ kheo như vậy, đầy đủ năm chi phần, đoạn tận năm chi phần, trong pháp danh luật này, được gọi vì đầy đủ, hoàn toàn mọi phương diện. Ba La Mã, các ký sử. Này các tỳ kheo, có 10 ký sử này, thế nào là 10? 5 hạ phần ký sử, 5 thượng phần ký sử. Thế nào là 5 hạ phần ký sử? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Đây là 5 hạ phần ký sử. Thế nào là 5 thượng phần ký sử? Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh. Đây là 5 thượng phần ký sử. Này các tỳ kheo, đây là 10 ký sử. Bốn La Mã, tâm hoang vu. Này các tỳ kheo, dưới tỳ kheo hay tỳ kheo ni, 5 tâm hoang vu chưa đoạn tận, 5 tâm triền phược chưa được cắt đứt. Với vị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là tổn giảm trong các thiền pháp, không phải là tăng trưởng. Như thế nào là 5 tâm hoang vu chưa được đoạn tận? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ nhất chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghi ngờ pháp, không có tịnh tín, nghi ngờ tăng, không có tịnh tín, nghi ngờ các hậu pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các tỳ kheo nào nghi ngờ các học pháp, không có tịnh tín, tâm vị này không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ tư chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỳ kheo ấy phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chư tỳ kheo ni nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, thời tâm của chị này không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là 5 tâm hoang du chưa được đoạn tận. Thế nào là 5 tâm triền phược chưa cắt đứt? Này các tỳ kheo, ở đây vì tỳ kheo đối với những dục, không phải không tham ái, không phải không tham dục, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không diệt não, không phải không khát ái. Này các tỳ kheo nào đối với những dục, không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào đối với tự thân, không phải không tham ái, không phải không tham dục, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không diệt não, không phải không khát ái. Này các tỳ kheo nào đối với tự thân không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào đối với các sắc pháp, không phải không tham ái, không phải không tham dục, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không diệt não, không phải không khát ái. Này các tỳ kheo nào đối với các sắc pháp, không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng đề, khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên. Này các tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng đề, khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thụy miên. Như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩa, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này, hay chư thiên khác. Này các tỳ kheo nào sống phạm hạnh như vậy, là tâm triền phược thứ năm, chưa được cắt đứt. Như vậy là tâm triền phược chưa được cắt đứt. Này các tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, năm tâm hoang vu chưa đoạn tận, năm tâm triền phược này chưa cắt đứt, với chị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự tổn giảm trong các thiền pháp, không phải là tăng trưởng. Này các tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, tâm hoang vu đã đoạn tận, năm tâm triền phược đã cắt đứt, với chị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là tổn giảm. Thế nào là năm tâm hoang du đã được đoạn tận? Này các tỳ kheo, ở đây, tỳ kheo không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính. Này các tỳ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm gì ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được đoạn tận. Lại nữa, này tỳ kheo nào không nghi ngờ pháp, không nghi ngờ tăng, không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính. Này các tỳ kheo nào không nghi ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính, thời tâm gì ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ tư đã được đoạn tận. Lại nữa, này các tỳ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, quan khỉ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn. Này các tỳ kheo nào không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, quan khỉ, tâm tư không chống đối, không cứng rắn, thời tâm gì ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang du thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm hoang du đã được đoạn tận. Thế nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? Này các tỳ kheo, ở đây, Tỳ kheo đối với nhân dục không có tham ái, không có tham dục, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khát ái. Này các tỳ kheo nào đối với nhân dục không có tham ái, không có tham dục, không có luyến ái, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khát ái, tâm chỉ ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền vượt thứ nhất đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào đối với tự thân không có tham ái như trên, như vậy là tâm triền vượt thứ hai đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào đối với các sắc pháp không có tham ái như trên, như vậy là tâm triền vượt thứ ba đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào không ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, không thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thủy miên như trên, như vậy là tâm triền phược thứ tư đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỳ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩa, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này, hay chư thiên khác. Này các tỳ kheo nào sống phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩa, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này, hay chư thiên khác. Tâm chỉ ấy hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về diệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ năm đã được cắt đứt. Như vậy là năm tâm triền phược đã được cắt đứt. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, năm tâm hoang du này đã được đoạn tận, năm tâm triền phược này đã được cắt đứt. Với chị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiền pháp, không phải là tổn giảm. Ví như, này các tỳ kheo, trong độ trăng đầy đêm đến hay ngày đến, mặt trăng được tăng trưởng về dung sắc, được tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng về ánh sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề rộng của quỹ đạo. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào, năm tâm hoang du đã được đoạn tận, năm tâm triền vượt đã được cắt đứt. Với chị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là tổn giảm. Năm La Mã, không phóng dật. Này các tỳ kheo, cho đến các loài hữu tình không chân, hay hai chân, hay bốn chân, một, hay nhiều chân, hay có sắc, hay không sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng, phi tưởng, Như Lai được gọi là tối thượng giữa họ, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những dấu chân của các loài chúng sanh bộ hành nào, tất cả đều hội tập trong chân con voi, và chân con voi được gọi là tối thượng trong tất cả loài chân, tức là về phần to lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như các đòn tay nào của một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả đều đi đến mái nhọn, hướng về mái nhọn, quy tụ vào mái nhọn. Mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những loại rễ hương nào, loại mũ keo đen được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả các thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những loại lõi hương nào, loại chiên đàn đỏ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những loại hương nào, vũ quý hoa được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có những tiểu chương nào, tất cả đều tùy thuộc vô chuyển luân vương. Chuyển luân vương đối với họ được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm ánh sáng của bất cứ loại sao nào, tất cả đều không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng đối với chúng được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, vào mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời dương thẳng lên trời, không quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói chang, rực sáng, bừng sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiền pháp. Ví như, này các tỳ kheo, phàm có con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Ashiravati, sông Sarapu, sông Mahi, tất cả con sông ấy đều đi đến biển, hướng về biển, thuận xuôi về biển, hướng nhập vào biển. Biển lớn được gọi là tối thượng với chúng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những thiền pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được gọi là tối thượng trong các pháp ấy. Sáu la mã đáng được cúng dường. Này các tỳ kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là mười? Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, bậc độc giác, bậc giải thoát cả hai phần, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến chí, bậc tính giải thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tính hành, bậc chuyển tánh. Này các tỳ kheo, mười hạng người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bảy la mã vị hộ trì. Này các tỳ kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có gì hộ trì. Này các tỳ kheo, Đao Hổ là người sống không có gì hộ trì. Này các tỳ kheo, mười pháp này tạo thành gì hộ trì? Thế nào là mười? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo có giới sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này các tỳ kheo này có giới sống chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Đây là pháp tác thành dị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, những pháp ấy vị ấy đang nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Này các tỳ kheo nào làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các tỳ kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quan sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các tỳ kheo nào, phàm có những công việc gì, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quan sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng pháp, trong thắng luật. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng pháp, trong thắng luật. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng với các thiện pháp. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo biết đủ với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu, đây là phát tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt. Trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Này các tỳ kheo, phàm tỳ kheo nào có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau, đây là pháp tác thành vị hộ trì. Này các tỳ kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Này các tỳ kheo, đau khổ là người trú không có vị hộ trì. Này các tỳ kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ trì. Tám la mã, vị hộ trì. Này các tỳ kheo, hãy trú với vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Đau khổ, này các tỳ kheo, là người trú không có vị hộ trì. Này các tỳ kheo, có mười pháp tác thành vị hộ trì này, thế nào là mười? Ở đây, này các tỳ kheo là người có giới, chấp nhận và học tập trong các học pháp, nghĩ rằng thật sự có giới là tỳ kheo này, vị này trú được bảo vệ dưới sự bảo vệ của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh thành, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Các trưởng lão tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với chị ấy, được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo là vị nghe nhiều, khéo thông đạt nhờ chánh kiến, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này là vị nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên bản thanh tịnh. Những pháp ấy chị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quan sát bằng ý, khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Các trưởng lão tỳ kheo, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với chị ấy, được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành sự hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Các tỳ kheo trưởng lão, các vị trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy, được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham dẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham dẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Các tỳ kheo trưởng lão, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với chị ấy, được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tá thành vì hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các đồng phạm hành, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu, suy tư đến các phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Các trưởng lão tỳ kheo, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo, nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng pháp, thắng luật, nghĩ rằng, thật sự vị tỳ kheo này ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong thắng pháp, thắng luật. Các trưởng lão tỳ kheo, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo, nghĩ đến tỳ kheo ấy, đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Đây là pháp tác thành vì hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo ưa sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Các trưởng lão tỳ kheo, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo, nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo biết đủ với các vật dụng như y, ẩm thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này biết đủ với các vật dụng như y, ẩm thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Các tỳ kheo trưởng lão nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo chánh niệm thành tựu niệm tuệ tối thắng, ước niệm, tùy niệm việc đã làm, đã nói từ lâu, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này chánh niệm thành tựu niệm tuệ tối thắng, ước niệm, tùy niệm việc đã làm, đã nói từ lâu. Các tỳ kheo trưởng lão, các trung niên tỳ kheo, các tân học tỳ kheo, nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Lại nữa, này các tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể dập, thánh quyết trạch, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau, nghĩ rằng thật sự tỳ kheo này có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thể nhập, thánh quyết trạch, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Các tỳ kheo trưởng lão nghĩ đến tỳ kheo ấy đang được nói đến, đáng được giáo giới. Các trung niên tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Các tân học tỳ kheo nghĩ đến tỳ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo giới. Với vị ấy được các trưởng lão thương tưởng, được các trung niên thương tưởng, được các tân học thương tưởng, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiền pháp, không phải là sự tổn giảm. Đây là pháp tác thành vị hộ trì. Này các tỳ kheo, hãy trú có vị hộ trì, chớ trú không có vị hộ trì. Đau khổ, này các tỳ kheo, là người trú không có vị hộ trì. Này các tỳ kheo, đây là mười pháp tác thành vị hộ trì. Chính La Mã, thánh cư. Này các tỳ kheo, có mười thánh cư này, với những thánh cư này, các bậc thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. thế nào là mười? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu sáu chi phần, hộ trì một sự, đầy đủ, bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tập cầu. Các tư duy không có ế trược, thần hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. Này các tỳ kheo, đây là mười thánh cư, với những thánh cư này, các bậc thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. Mười La Mã thánh cư. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại một thị trấn của dân tộc Kuru, gọi là Kamasahama. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, có mười thánh cư này, với những thánh cư này, các vị thánh đã sống, đang sống và sẽ sống. Thế nào là mười? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn tận năm chi phần, thành tựu sáu chi phần, hộ trì một sự, đầy đủ bốn y cứ, trừ khử sự thật cá nhân, đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu, các tư duy không có ế trược, thân hành được khinh an, tâm được khéo giải thoát, tuệ được khéo giải thoát. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đã đoạn tận năm chi phần? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn tận dục tham, đoạn tận sân, đoạn tận khu trầm thủy miên, đoạn tận trạo hối, đoạn tận khi. Như vậy, này các tỳ kheo đoạn tận năm chi phần. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thành tựu sáu chi phần? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc không có hưng quang, không có thất vọng, trú xả chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi gửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không có hưng hoang, không có thất vọng, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo thành tựu sáu chi phần. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hộ trì một sự? Ở đây, này các tỳ kheo thành tựu với tâm được niệm hộ trì. Như vậy, này các tỳ kheo hộ trì một sự. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đầy đủ bốn y cứ? Ở đây, này các tỳ kheo có đắn đo thân cận một sự, có đắn đo kham nhẫn một sự, có đắn đo tránh né một sự, có đắn đo trừ khử một sự. Như vậy, này các tỳ kheo đầy đủ bốn y cứ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo trừ khử sự thật cá nhân? Ở đây, này các tỳ kheo, đối với những sự thật sai biệt phổ thông, được các sa môn, bà la môn phổ thông chấp nhận, như thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn, thế giới có giới hạn, thế giới không giới hạn, sinh mạng với thân thể là một, sinh mạng với thân thể là khác, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Tất cả những tin tưởng ấy được trừ diệt, trừ bỏ, xả bỏ, quăng bỏ, giải tỏa, đoạn tận, từ bỏ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo trừ khử những sự thật cá nhân. Và này các tỳ kheo, như thế là tỳ kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. Ở đây, này các tỳ kheo đã đoạn tận dục tầm cầu, đã đoạn tận khổ tầm cầu, phạm hạnh tầm cầu được khinh an. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo đã đoạn tận hoàn toàn các tầm cầu. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo các tư duy không có uế trược? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn tận dục tư duy, đã đoạn tận sân tư duy, đã đoạn tận hại tư duy. Như vậy, này các tỳ kheo, là các tư duy không có uế trược. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tâm hành được khinh an? Ở đây, này các tỳ kheo đoạn khổ, đoạn lạc, chấm dứt khỉ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo tâm hành được khinh an. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo tâm được giải thoát? Ở đây, này các tỳ kheo, tâm được giải thoát khỏi tham, tâm được giải thoát khỏi sân, tâm được giải thoát khỏi si. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo được tâm khéo giải thoát. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo dưới tuệ khéo giải thoát? Ở đây, này các tỳ kheo biết rằng tham ái đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sân khởi trong tương lai. Rõ biết rằng sân đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sân khởi trong tương lai. Rõ biết rằng si đã được đoạn tận nơi ta, được chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo với tuệ khéo giải thoát. Này các tỳ kheo, tất cả những vị thánh nào trong quá khứ đã sống theo thánh cư, tất cả những vị ấy đã sống theo 10 thánh cư này. Này các tỳ kheo, tất cả những vị thánh nào trong tương lai sẽ sống trong thánh cư, tất cả những vị ấy sẽ sống theo 10 thánh cư này. Này các tỳ kheo, tất cả những vị thánh nào trong hiện tại sống theo thánh cư, tất cả những vị ấy đang sống theo 10 thánh cư này. Này các tỳ kheo, đây là 10 thánh cư mà các vị thánh đã sống, đang sống và sẽ sống.